Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Thanh Phương, Trọng Thành, Minh Anh, Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 10 tháng 11 năm 2012.
Trung Quốc sắp có khả năng răn đe hạt nhân trên biển.
Philippines đặt mua hơn 12 tỷ đô la thiết bị quốc phòng từ Canada.
Trung Quốc cấm vận động viên Nhật Bản tham gia giải marathon Bắc Kinh.
Chính quyền Miến Điện hoan nghênh chuyến viếng thăm của Tổng thống Obama.
Giám đốc cơ quan tình báo CIA từ chức vì bị phát hiện ngoại tình.
Iraq hủy nhiều hợp đồng mua vũ khí của Nga do nghi ngờ tham nhũng.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc cường quốc kinh tế số 1 thế giới vào năm 2016.
Nhà bất đồng chính kiến Đinh Đăng Định bị bệnh nặng trong tù, RFI phỏng vấn luật sư Nguyễn Thanh Lương.
Kính thưa quý vị, Trung Quốc sắp có khả năng răn đe hạt nhân trên biển. Theo một dự thảo báo cáo thường niên của Ủy ban đánh giá quan hệ kinh tế và an ninh Mỹ-Trung USCC mà hãng tin AFP có được ngày hôm qua, Trung Quốc sắp sửa lần đầu tiên có khả năng răn đe hạt nhân thật sự trên biển nhờ có thêm các tàu ngầm và tên lửa mới. Tuy nhiên, bí mật vẫn bao trùm kho vũ khí của Trung Quốc và chính sách quốc phòng của Bắc Kinh vẫn còn là ẩn số. Trong báo cáo sẽ được chính thức đệ trình lên Quốc hội Mỹ hôm thứ Tư tuần tới, Ủy ban nói trên ghi nhận, Trung Quốc sắp sửa có được bộ ba hạt nhân gồm các tên lửa liên lục địa, tàu ngầm phóng tên lửa và bom nguyên tử ném từ vành đai cực. Từ nhiều thập niên qua, Hải quân Trung Quốc đã có một khả năng hạt nhân trên biển mang tính tượng trưng với một tàu ngầm cũ và các tên lửa. Nhưng theo USCC, lực lượng này sắp tới đây sẽ có khả năng hoạt động thực sự. Hiện giờ, hai trong số năm tàu ngầm thế hệ mới đã được giao và một tên lửa liên lục địa mới trang bị cho những tàu ngầm đó có thể đạt khả năng tác chiến ban đầu trong vòng 2 năm tới. Là cường quốc hạt nhân từ năm 1964, Bắc Kinh chủ yếu dựa trên số lượng từ 50 đến 75 tên lửa liên lục địa đặt trên bộ và đang tiếp tục hoàn thiện những tên lửa đó với một hệ thống ngụy trang và gây nhiễu. Trung Quốc hiện cũng có khoảng 20 oanh tạc cơ chiến lược có thể ném bom nguyên tử, theo nhiều báo cáo của USCC. USCC cho biết là Bắc Kinh cung cấp rất ít thông tin về quy mô, thành phần và sự bố trí của các lực lượng hạt nhân của nước này. Các nhà quan sát phương Tây hiện chỉ có thể phỏng đoán con số đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc là từ 100 đến 500. Mặt khác, tiến trình cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân ở Trung Quốc vẫn còn là một ẩn số. Các giới chức quốc phòng Mỹ cũng quan ngại về mối quan hệ giữa chính phủ Bắc Kinh với giới quân sự. Bản báo cáo của USCC nêu lên vụ thử nghiệm vũ khí chống vệ tinh năm 2007 và vụ cho bay thử chiến đấu cơ J-20 năm 2011, đúng vào lúc Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates thăm Trung Quốc. Trong cả hai vụ thử này, giới lãnh đạo dân sự của Trung Quốc đều hoàn toàn bị bất ngờ.
Philippines đặt mua hơn 12 tỷ đô la thiết bị quốc phòng từ Canada. Canada và Philippines đã ký một biên bản ghi nhớ về quốc phòng trị giá 12,6 tỷ đô la Mỹ. Theo thỏa thuận này, chính phủ Ottawa sẽ đứng ra bảo lãnh cho Manila mua các loại thiết bị quốc phòng từ Canada để phục vụ mục tiêu bảo vệ lãnh thổ. Thông tin này được Thủ tướng Canada Stephen Harper và Tổng thống Benigno Aquino loan báo nhân một cuộc họp báo chung vào hôm nay tại Manila. Thỏa thuận đã được Bộ Quốc phòng Philippines và cơ quan nhà nước Canada đặc trách thương mại ký kết nhân buổi hội kiến giữa lãnh đạo hai bên tại phủ tổng thống Philippines. Theo Thủ tướng Canada, thỏa thuận vừa ký sẽ cho phép Philippines mua các thiết bị quân sự và kỹ năng chuyên môn cần thiết cho nền quốc phòng của mình. Tổng thống Philippines cũng xác nhận, thỏa thuận này sẽ giúp chúng tôi tăng cường năng lực phòng thủ và bảo đảm an ninh quốc gia. Tuy nhiên, cả hai bên đều không cho biết chi tiết về các loại thiết bị mà Manila muốn mua. Tổng thống Aquino chỉ nói, tôi không thể đi sâu vào chi tiết vì ngại rằng điều này bị các thành phần thù địch theo dõi. Dẫu sao, thì thỏa thuận quốc phòng đã được Philippines ký kết với Canada trong bối cảnh Manila và Bắc Kinh đang tranh chấp chủ quyền khu vực bãi Scarborough, ngoài khơi đảo Palawan của Philippines. Theo hãng tin Pháp AFP vào hôm nay, thì Tổng thống Philippines đã lại nhấn mạnh một lần nữa là quân đội nước này rất yếu kém về mặt trang thiết bị, chỉ có 2 máy bay vận tải quân sự, không có chiến đấu cơ. Trong lúc trên biển thì chỉ có vỏn vẹn 132 chiếc tàu, chủ yếu có từ thời đệ nhị thế chiến. Trong năm nay, căn cứ vào Hiệp ước Quốc phòng Mỹ-Philippines, Hoa Kỳ sẽ bàn giao cho Hải quân Philippines một chiếc tàu tuần duyên cũ thuộc lớp Hamilton được tân trang lại. Tháng 10 vừa qua, thì lực lượng tuần duyên Philippines cho biết là sẽ mua 5 tàu tuần tra của Pháp với giá khoảng 90 triệu euro.
Nhật Bản và Hoa Kỳ chuẩn bị sửa đổi Hiệp định An ninh 1997. Ngày hôm nay, theo AFP, Nhật Bản và Hoa Kỳ đã thỏa thuận sẽ sửa đổi các điểm chính trong Hiệp định An ninh mà hai nước đã ký kết vào năm 1997 để đối phó với sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Sau cuộc gặp với giới chức cao cấp Mỹ tại Washington, Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Akihisa Nagashima tuyên bố, xin trích, hai quốc gia đã đạt được đồng thuận trong việc tăng cường các trao đổi chiến lược. Hết lời dẫn, Thứ trưởng Quốc phòng Nhật đã có các cuộc gặp với Thứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter và Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương Kirk Campbell. Các thương thuyết Nhật-Mỹ diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản rất căng thẳng xung quanh vấn đề chủ quyền quần đảo Senkaku điếu ngư ở biển Hoa Đông. Trong những tháng gần đây, lực lượng tuần duyên Nhật Bản liên tục đuổi các tàu Trung Quốc xâm phạm vùng biển Senkaku do Nhật quản lý mà Trung Quốc đòi chủ quyền. Theo Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Akihisa Nagashima, Nhật và Mỹ sẽ xem xét lại vai trò của mỗi bên trong Hiệp định Phòng thủ chung đối diện với sự bành trướng của Trung Quốc trên biển. Hai bên sẽ có các chương trình hành động chung, đồng thời cũng gia tăng việc sử dụng chung các căn cứ quân sự. Thứ trưởng Nhật khẳng định phía Hoa Kỳ đã cam kết rằng xu thế ưu tiên châu Á của chính quyền Obama trong nhiệm kỳ trước sẽ tiếp tục được tăng cường trong nhiệm kỳ 4 năm tới. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Satoshi Morimoto, kể từ khi các nguyên tắc phòng thủ chung Mỹ-Nhật được thiết lập vào năm 1997 và thời điểm có nguy cơ xung đột trên bán đảo Triều Tiên, đến nay có nhiều vấn đề mới xuất hiện như sự hiện diện gia tăng của Trung Quốc trên biển, nguy cơ khủng bố và các tranh chấp lãnh thổ.
Còn trên bình diện thể thao, Trung Quốc cấm vận động viên Nhật Bản tham gia giải Marathon Bắc Kinh. Trung Quốc có dấu hiệu không từ bỏ bất kỳ biện pháp nào, kể cả trong lĩnh vực thể thao, để gây áp lực trên Nhật Bản trong hồ sơ chủ quyền trên quần đảo Senkaku Tiểu Ngư. Theo báo chí Nhật Bản và Trung Quốc vào hôm nay, thì các vận động viên Nhật Bản đã bị cấm không được phép tham gia cuộc chạy việt dã Marathon Bắc Kinh dự trù ngày 25 tháng 11 tới đây. Theo hãng tin Pháp AFP, ban tổ chức giải Marathon Bắc Kinh đã viện dẫn lý do bảo đảm an ninh để xóa tên các vận động viên Nhật Bản ra khỏi danh sách tham gia cuộc chạy. Tờ báo Nhật Asahi Shimbun trên mạng trích dẫn nguồn tin ban tổ chức còn cho biết thêm là nếu vận động viên Nhật đăng ký dưới một quốc tịch khác như Trung Quốc chẳng hạn, thì họ được quyền tham gia. Theo tờ báo, hàng chữ quốc tịch Nhật đã biến mất khỏi bản ghi đăng ký tham gia trên mạng, và đây là lần đầu tiên xảy ra sự kiện này từ khi giải Marathon Bắc Kinh được thành lập. Mặt khác, theo AFP, một số tập đoàn Nhật Bản bảo trợ cho cuộc chạy như hãng Canon chẳng hạn cũng đã rút ra khỏi giải năm nay. AFP cho biết là đã không liên lạc được với ban tổ chức để tìm hiểu thêm về vụ việc này. Từ lúc việc ghi danh tham gia giải Marathon Bắc Kinh được mở ra vào ngày thứ Năm vừa qua, thì đã có 26.000 người đăng ký. AFP cũng nhắc lại là từ khi tranh chấp Senkaku Điếu Ngư trở nên gây gắt từ tháng 9 vừa qua, sau khi Tokyo quyết định quốc hữu hóa một số hòn đảo, thì cả vận động viên Nhật lẫn Trung Quốc đều rất e ngại khi tham gia các sự kiện thể thao tổ chức ở nước láng giềng vì sợ bị trả đũa. Tuy vậy, theo AFP, vào cuối tuần qua, dưới sự bảo vệ rất cẩn mật, các vận động viên trượt băng nghệ thuật Nhật Bản đã tham gia cúp Trung Quốc ở Thượng Hải mà không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra.
Chính quyền Miến Điện hoan nghênh chuyến viếng thăm của Tổng thống Obama trong chuyến công du ngoại quốc đầu tiên kể từ khi tái đắc cử. Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đến thăm Miến Điện vào ngày 19 tháng 11 để gặp Tổng thống Thanh Sen và lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi. Hôm nay, phát ngôn viên phụ Tổng thống Miến Điện ông Jorhite tuyên bố là chuyến viếng thăm của ông Obama sẽ củng cố quyết tâm của Tổng thống Thanh Sen tiếp tục các cải tổ. Theo lời ông Jorhite, quyết định của Tổng thống Mỹ đến thăm Miến Điện có thể được xem như là sự ủng hộ của ông đối với tiến trình dân chủ hóa tại nước này. Vào năm 2009, Tổng thống Obama đã là lãnh đạo phương Tây đầu tiên mở đối thoại với tập đoàn quân sự, lúc đó còn cầm quyền ở Miến Điện, hy vọng sẽ thuyết phục họ đi theo con đường cải tổ. Đến tháng 3 2011, phe quân sự đã giao quyền lại cho một chính phủ dân sự bao gồm chủ yếu các cựu tướng lãnh. chính quyền dân sự này dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Thanh Sen đã thực hiện nhiều cải tổ, trong đó có việc trả tự do cho hàng trăm tù chính trị và tạo điều kiện cho bà Aung San Suu Kyi trở lại chiến trường và đắc cử dân biểu quốc hội vào tháng 4 vừa qua. Về phần Hoa Kỳ cũng đã bãi bỏ phần lớn các biện pháp cấm vận về đầu tư ở Miến Điện. Lần đầu tiên từ 22 năm qua, một đại sứ mới của Mỹ đã được bổ nhiệm ở Miến Điện từ tháng 7 vừa qua. Washington cũng đang dự trù bãi bỏ lệnh cấm nhập hàng Miến Điện.
Giám đốc CIA từ chức vì ngoại tình. Giám đốc cơ quan tình báo Mỹ CIA, tướng 4 sao David Petraeus đã từ chức ngày hôm qua và thừa nhận là ông có quan hệ ngoài giả thú. Các quan chức Mỹ cho báo The Washington Post biết ông Petraeus đã gặp Tổng thống Barack Obama hôm thứ Năm và nói rằng ông đã chuẩn bị để từ chức do vụ quan hệ ngoài giả thú. Tổng thống Obama ngày hôm qua đã gọi điện cho ông Petraeus và chấp nhận để ông từ chức. Trong một thông cáo gửi cho các nhân viên CIA, ông Petraeus nói, xin trích, sau khi kết hôn được hơn 37 năm, tôi đã có suy xét rất tệ hại khi có quan hệ ngoài giả thú. Hành vi này không thể chấp nhận được. Với tư cách là một người chồng cũng như với tư cách là một lãnh đạo ở một cơ quan như tổ chức của chúng ta, chiều nay Tổng thống đã chấp nhận cho tôi từ chức. Hết lời dẫn. Một quan chức cao cấp trong chính quyền nói Tổng thống Obama đã choáng váng, xem xét cả đêm về lá đơn xin từ chức của ông Petraeus bởi vì việc này xảy đến bất ngờ và ông không hề được báo trước. Ngày hôm sau, Tổng thống gọi điện tới ông Petraeus và viên tướng về hưu đã khẳng định lại quyết định từ chức của mình. Sự ra đi bất ngờ của ông Petraeus đã gây rối loạn trong nhóm phụ trách an ninh quốc gia của chính quyền Obama chỉ vài ngày sau khi Tổng thống tái đắc cử. Theo dự kiến, nhóm phụ trách an ninh quốc gia sẽ có một loạt thay đổi trong những tháng tới, nhưng nhiều người đã nghĩ rằng ông Petraeus có thể vẫn tiếp tục lãnh đạo CIA. Trong một thông báo, Tổng thống Obama nói rằng ông Petraeus đã tận tình phục vụ nước Mỹ trong nhiều thập niên và ông đã giúp cho nước Mỹ an toàn hơn và mạnh hơn. Nguyên thủ Mỹ cũng cầu mong cho gia đình ông Petraeus vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Ông Petraeus lãnh đạo CIA mới được có 14 tháng và đây là vị giám đốc có thời gian tại chức ngắn nhất trong lịch sử CIA. Hiện tại, phó giám đốc CIA Michael Moran được chỉ định làm quyền giám đốc.
Trên định diện tài chính ngân sách, Tổng thống Mỹ Barack Obama đòi tăng thuế những người giàu nhất. Trước khi mở cuộc thương lượng với Hạ viện, mà đa số nằm trong tay đảng Cộng hòa, trong bài phát biểu hôm qua trên vấn đề ngân sách, Tổng thống Mỹ vừa được tái đắc cử đã khẳng định ý muốn nâng cao mức thuế đánh vào các tầng lớp giàu có. Theo ông, đây là điều cần làm để giúp nước Mỹ giảm bớt thâm thủ ngân sách. Trong bài phát biểu đầu tiên về chính sách sau khi tái đắc cử, ông Barack Obama còn cho biết quyết định mời lãnh đạo hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đến họp tại Nhà Trắng ngay vào tuần tới để tìm giải pháp thoát khỏi bế tắc về ngân sách trước cuối năm nay. Nếu không, thì Hoa Kỳ có nguy cơ rơi vào suy thoái và thất nghiệp tăng cao. Từ Washington, thông tin viên Jean-Louis Pourté tường thuật.
Pour éviter le précipice fiscal qui menace l'Amérique, c'est le Congrès.
Để tránh cho nước Mỹ không bị rơi xuống vực thẳm tài chính, trong trường hợp Nhà Trắng và Quốc hội không đạt được thỏa thuận để kiềm chế thâm thủng ngân sách từ đây cho tới cuối năm, Tổng thống Obama đã tuyên bố là ông sẵn sàng thỏa hiệp với Đảng Cộng Hòa nếu họ chấp nhận điều mà ông gọi là cách tiếp cận cân đối. Ông Obama yêu cầu những người có lợi tức hàng năm hơn 250.000 đô la trả thuế cao hơn một chút, đổi lại thì chính quyền sẵn sàng cắt giảm một số chi tiêu. Theo ông Obama, không thể nào chỉ đơn thuần cắt giảm chi tiêu để trở lại với sự trù phú. Nếu muốn giảm thâm thủng một cách nghiêm túc, thì chúng ta phải kết hợp cắt giảm chi tiêu với tăng thu nhập. Điều đó có nghĩa là những người giàu phải đóng thuế nhiều hơn một chút. Cho tới lúc này, Đảng Cộng Hòa vẫn chống lại việc tăng thuế. Họ muốn giảm thâm thủng chủ yếu bằng cách cắt giảm các khoản chi tiêu của nhà nước. Chủ tịch Hạ viện John Boehner thuộc Đảng Cộng Hòa đã có cuộc họp báo trước diễn văn của ông Obama. Dù cũng đề cập đến vấn đề thỏa hiệp, nhưng ông Boehner vẫn nhắc lại là ông phản đối việc tăng thuế trên các thu nhập cao. Điều này cho thấy là các cuộc đàm phán giữa đôi bên sẽ rất gay go. Theo ông John Boehner, tăng thuế trên các hộ khá giả nhất sẽ làm giảm khả năng tạo công ăn việc làm vốn được mọi người mong muốn.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Iraq hủy nhiều hợp đồng mua vũ khí lớn với Nga. AFP ngày hôm nay loan tin, Iraq hủy bỏ nhiều hợp đồng mua vũ khí khổng lồ trị giá 4,2 tỷ đô la với Nga vì nghi ngờ có tham nhũng. Ông Ali Moussaoui, người phát ngôn của Thủ tướng Iraq, cho AFP biết, vì nghi ngờ có tham nhũng khi trở về từ Nga, Thủ tướng Maliki đã quyết định xem xét lại toàn bộ các hợp đồng này và hiện tại một cuộc điều tra đang được tiến hành. Người phát ngôn của Thủ tướng Iraq không công bố danh tính của những người bị điều tra, cũng không nói liệu Iraq có thương thuyết lại với Nga hay không. giới chức Iraq cũng không nói rõ các hợp đồng kể trên bị hủy bỏ vào lúc nào. Xin nhắc lại là nhân chuyến công du của Thủ tướng Iraq tới Nga vào đầu tháng 10, Moscow đã thông báo các hợp đồng bán vũ khí cho Iraq, nhưng không đưa ra chi tiết về các phương tiện quân sự sẽ chuyển giao cho Baghdad. Theo nhật báo kinh tế Nga Vedomosti, theo các hợp đồng này, Nga dự kiến bán cho Iraq 30 máy bay Mi-28 và 42 hệ thống tên lửa đất đối không Pantsir S-1. Baghdad cũng muốn có một số máy bay MiG-29 cùng với một số máy bay chiến đấu và trực thăng khác. Trong chuyến công du châu Âu, Thủ tướng Iraq cũng đã có một hợp đồng mua 28 máy bay siêu thanh L-159 dùng trong huấn luyện của Cộng hòa Séc trị giá khoảng 1 tỷ đô la. Việc Iraq hủy các hợp đồng mua vũ khí ảnh hưởng đến nỗ lực của Nga siết chặt các quan hệ liên minh mới trong khu vực, trong bối cảnh chế độ đồng minh Syria của Al-Assad đang bị cuộc nổi dậy vũ trang đe dọa. Bên cạnh đó, nếu các hợp đồng này không được nối lại, Nga sẽ mất một nguồn thu mới sau khi đã chịu thiệt hại 4 tỷ đô la vào năm ngoái khi chế độ của đại tá Gaddafi tại Libya sụp đổ. Việc Iraq ngừng mua vũ khí của Nga làm chậm lại quá trình xây dựng các lực lượng quốc phòng của chính nước này. Hiện tại Iraq phụ thuộc chủ yếu vào nguồn cung cấp vũ khí từ Mỹ. Tuy nhiên, một giới chức quân sự Iraq cho biết, các chương trình chuyển vũ khí sang Iraq của Hoa Kỳ diễn ra chậm, gây khó khăn cho quân đội Iraq, và Iraq có thể tính đến việc tìm các nguồn cung cấp khác.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Trung Quốc, cường quốc kinh tế số một thế giới vào năm 2016.
Hoa Kỳ sẽ để lọt vị trí cường quốc kinh tế số một thế giới vào tay Trung Quốc kể từ năm 2016 và sau đó sẽ bị Ấn Độ qua mặt. Đó là dự báo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE trong bản báo cáo công bố hôm qua tại Paris. Trong báo cáo về tăng trưởng thế giới năm 2060, Tổ chức OCDE quy tụ những nước giàu nhất thế giới, dự báo là kinh tế toàn cầu sẽ đạt mức tăng trưởng bình quân 3%, nhưng với những cách biệt đáng kể giữa các nền kinh tế đang trỗi dậy với các nước phát triển. Các nước đang trỗi dậy sẽ tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn, và các nước phát triển sẽ tăng trưởng chậm hơn, thậm chí bị suy giảm. Tại châu Âu, chẳng hạn như Pháp được dự báo sẽ có tăng trưởng chỉ lên đến mức tối đa là 2% từ đây đến năm 2030, sau đó lại rơi xuống mức 1,4% trong khoảng thời gian từ 2030 đến 2060. Với xu hướng nói trên, tổ chức OECD nhận định là cán cân sức mạnh kinh tế trên thế giới sẽ bị đảo lộn rất nhiều trong 50 năm tới. Cụ thể, ngay từ năm 2016, Hoa Kỳ sẽ để lọt vị trí cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới vào tay Trung Quốc. Trong dài hạn, cũng sẽ đến lượt tổng sản phẩm nội địa của Ấn Độ qua mặt GDP của Hoa Kỳ. Trong khoảng một năm nữa, kinh tế Trung Quốc cũng sẽ vượt hơn các nước khu vực đồng euro. Ấn Độ cũng được dự báo sẽ qua mặt Nhật Bản trong một hoặc hai năm tới, và cũng sẽ là nền kinh tế lớn hơn toàn bộ vùng euro trong 20 năm tới. Theo báo cáo của tổ chức OECD, với mức tăng trưởng cao, tổng sản phẩm nội địa của Trung Quốc và Ấn Độ gộp lại sẽ cao hơn tổng sản phẩm nội địa của 7 nền kinh tế hàng đầu thế giới trong nhóm G7 từ đây cho đến năm 2025. Đến năm 2060, nền kinh tế của hai nước Trung Quốc và Ấn Độ cộng lại cũng sẽ qua mặt toàn bộ các quốc gia thành viên hiện nay của tổ chức OECD. Những nền kinh tế có dân số đang già đi như Nhật Bản và các nước vùng Euro sẽ dần dần nhường chỗ cho các nước có dân số trẻ hơn như Indonesia và Brazil. Bản báo cáo trích lời của Tổng thư ký OECD, ông Angel Gurria, dự báo rằng khủng hoảng kinh tế kéo dài từ 5 năm qua sẽ chấm dứt, nhưng thế giới của con cháu chúng ta có thể sẽ khác xa thế giới của chúng ta hiện nay. Nói chung, theo OECD, sự cách biệt hiện nay về mức sống giữa các nền kinh tế đang trỗi dậy và các nền kinh tế phát triển sẽ thu ngắn lại vào năm 2060. Tóm lại, trong 50 năm tới, các nước đang trỗi dậy sẽ làm thay đổi diện mạo của thế giới. Nhưng khi trình bày báo cáo ngày hôm qua, Tổng thư ký OECD xem đây là một hồi chuông cảnh báo rằng chúng ta sẽ đối diện với những thách thức mới trong việc bảo đảm một thế giới thịnh vượng và bền vững cho mọi người. báo cáo của OCDE được đưa ra vào lúc khủng hoảng nợ công vùng euro vẫn gây lo ngại cho toàn cầu. Hoa Kỳ thì đang gặp bế tắc về ngân sách, và đây được coi là một trong những mối đe dọa trong ngắn hạn đối với tăng trưởng toàn cầu. Ngay cả tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc cũng đang chậm lại, trong khi Nhật Bản, cường quốc kinh tế thứ ba thế giới, cũng đang gặp vấn đề về ngân sách.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Mở đầu phần 2 sắp đến trong giây lát là một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Kế đến là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu album Generation Goldman khi thế hệ 2.0 vinh danh tài năng sáng tác của Jean-Jacques Goldman. Và cuối cùng là giáo trình tiếng Pháp L'Affaire du Coffret, hôm nay là bài 37. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị theo dõi một phỏng vấn. Nhà bất đồng chính kiến Liên Đăng Định bị bệnh nặng trong tù. RFI phỏng vấn luật sư Nguyễn Thanh Lương.
Xin chào luật sư Nguyễn Thanh Lương ạ. Thưa luật sư, trong cái phiên phúc thẩm tới đấy, thì theo luật sư là cái diễn biến nó có khả năng sẽ ra sao?
Thì về cái phiên tòa tới thì cứ thấy là để trắng án thì chắc là rất là khó, là không tôi nghĩ là không hy vọng. Giảm án thì cũng càng không hy vọng, bởi vì anh Định là anh không có nhận tội. Còn nhận tội thì đương nhiên là nó có thể là thay đổi. Còn không nhận tội thì anh ăn ảnh sáng cáo đây là kêu quan. Kêu quan tức là có tội hay không tội. Thì như vậy thì thấy là cái phiên tòa cũng không có phấn chấn, không có sáng sủa anh. Mà ở đây bởi vì cái cơ bản á, là nó có cái chỗ là nó bất đồng gì trong cái cách nhìn đó anh. Tức là theo cái những cái lý luận, những cái hành vi mà anh Định anh cho là anh không có sai á. Tại vì anh trên cái vấn đề công ước về quyền quốc tế, về các quyền dân sự và chính trị đó của Liên Hiệp Quốc á, thì tự do ngôn luận, tự do quan điểm. Còn trong cái luật hiện hành của Việt Nam á, thì nó chưa có đồng nhất cái điều đó. Thật ra ông đối chiếu cái điều là thì ông cho là vi phạm theo điều 88 của về tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa chủ nghĩa Việt Nam. Cho đó là hai cái điểm nó không giống nhau, nó không đồng nhất nhau chỗ đó. Mà đó cũng là một cái nguyên nhân này, là những cái mà nó đã đẻ ra những cái vấn đề mà gần đây mà nhà nước thì thực sự về điều 88 là chỗ đó.
Luật sư có thể cho biết cụ thể hơn được không ạ?
Theo cái công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị đó anh. Thì cụ thể là những cái vấn đề đó mà Việt Nam có tham gia ký kết, nhưng mà trong cái thực thi ở Việt Nam á, những cái luật mà trong nước á, ví dụ như là hình sự, tố tụng hình sự á, thậm chí hiến pháp rồi, thì họ cho là tự do ngôn luận, tự do quan điểm, tự do ký, nhưng mà theo quy định pháp luật thì đó là nó cũng bất cập ra chỗ đó. Thành ra ở đây muốn giải thích với anh hiểu á, là anh Định anh cho là không có tội, tại vì anh căn cứ vào những cái vấn đề công ước quốc tế thì nó tự do, tự do ngôn luận, tự do về quan điểm, và còn lực trong nước thì lại chưa có thỏa mãn cái điều đó.
Thưa luật sư, thì như luật sư nói thì cái ví dụ như là cái điều 88, điều chính đấy dùng để buộc tội bị cáo đấy, thì theo một số nhà luật gia cũng như luật sư thì cho rằng là cái điều này thì cái giải thích của nó cũng rất là khó, bởi vì nó cũng tương đối là mơ hồ. Có phải không luật sư?
Nhận định như vậy là có phần đúng. Bởi vì nó cũng chưa có rõ ràng. Tràng tử thì như thế nào, lưu hành thế nào về cái số lượng, và vi phạm ở cơ quan nhà nước, thế nào là cơ quan nhà nước, ở cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh hay là trung ương. Đúng là cũng có nhiều vấn đề để bàn, để mà tranh cãi là đúng.
Vâng, cụ thể thì trong cái vụ án này đấy, thì theo luật sư thì cái sự cần phải bàn cãi là điều gì?
Nhưng mà nói trong cái vụ án này thì vấn đề là chỉ áp dụng pháp luật, thì luật sư vừa nói với anh đó, để mà bảo vệ cho thân chủ trắng án thì rất là khó khăn. Vấn đề là ở chỗ là cải tổ pháp luật để mà giải quyết vấn đề ở chỗ quốc hội đó anh. Ví dụ là cải sửa điều luật, thay đổi điều luật thì đó mới là vấn đề để cho nó đồng nhất với các thỏa thuận với vấn đề là Liên Hiệp Quốc về công ước á. Chứ còn khi mà trong nước vận dụng thì luật sư đó phải dùng một cái bộ luật, những cái quy định pháp luật hiện hành để mà về phải cho phép để mà mình cãi, thì cái điều đó nó không có đột phá được. Thành ra mà nói với anh là để mà hy vọng trắng án này có những cái tín hiệu là đáng mừng cho thân chủ tôi thì không có. Điều tôi ái ngại là hiện nay thì cái sức khỏe của anh Định thì yếu, thì chưa tiếp xúc, nhưng qua hồ sơ đọc thì thấy ông có tiền sử về bệnh nhồi máu não, về rối loạn cảm xúc, về thị lực, về đau dạ dày, rồi nói chung là cái sức khỏe đang phân phân lắm anh.
Dạ. Vâng, chính ở đây một cũng muốn được hỏi thêm luật sư, tức là theo cái bản cáo trạng mà tôi được đọc đấy, thì có liên quan đến cái viện tâm thần thì có ra một cái giám định, vậy thì nó có ảnh hưởng gì đến cái việc xét xử không ạ?
Vấn đề này nó có hai mặt, ví dụ ở góc độ của cơ quan tố tụng á, thì nếu mà có cái kết luận về giám định tâm thần thì trong đó có nội dung là ông cũng có bị hạn chế, giống như là bị có bị bệnh nhưng mà vẫn chịu trách nhiệm về hình sự, như họ có đề nghị là xem xét giảm nhẹ khi xử lý hình sự trong cái nội dung kết luận giám định đó, thì như vậy thì nó có hướng là có lợi cho anh Định. Và nhưng mà ngược lại ở góc độ của anh Định thì tôi không biết sao, nhưng tôi có tiếp xúc gia đình hỏi thì gia đình không thừa nhận. Qua đọc hồ sơ thì tôi biết anh ta có nhiều dấu hiệu bệnh hoạn, thì không biết anh có cầm cự nổi trong cái suốt quá trình sau này hay không. Tôi khi vào cửa ra anh Định là thầy giáo, tôi cũng rất trân trọng, nhưng mà bản thân tôi cũng cảm thấy không có hy vọng, không có niềm tin là sẽ được giảm án hay trắng án đó anh. Thành ra tôi mới phát biểu như vậy, tại vì chặng đường anh thấy còn dài quá. Đó là cái cảm tình riêng tư giữa con người với nhau mà tôi nói.
Vâng, trước khi chia tay luật sư đấy, xin được hỏi thêm luật sư, không biết là luật sư có cái lời gì nhắn gửi đến công chúng thính giả của đài FFI hay không ạ?
Thì tôi muốn nói một điều vậy. Tại sao mà khi anh hỏi mà luật sư nói những lời là thấy không có sáng sủa, không có phấn khởi mà tại sao tham gia bầu cử? Thì đối với riêng tôi á, thì tuy là biết không có hiệu quả nhưng mà tôi vẫn tham gia. Tại vì trên cái tinh thần lương tâm nghề nghiệp của luật sư, thứ hai nữa là mình cũng mong mỏi là tìm được những cái gì có lợi, có ưu thế để giúp đỡ cho bị cáo. Là cũng muốn đính chính với quý khán giả rằng tại sao biết tham gia không có tác dụng mà vẫn tham gia, thì ở đó là có một cái điều rất là ý nghĩa mà tôi cũng mong là mọi người chia sẻ ở chỗ này. Thì những cái mong mỏi tình người với nhau chứ một lương tâm nghề nghiệp, thì nếu không giúp được về cụ thể thì cũng về mặt tinh thần. Thì nói cho cùng thì tại vì trong cái giới hạn liên quan đến vụ án Đinh Văn Định, thì thật ra thì tôi cũng mong mỏi là đến giai đoạn nào đó giữa cái vấn đề nhà nước Việt Nam với vấn đề quốc tế hội nhập với nhau, thì giữa các vấn đề về thỏa ước, về cái công ước quốc tế á, về quyền dân sự, về nhân quyền á, nó sẽ trở thành một vấn đề phổ biến. Thì chính lúc đó thì có lẽ là những người như anh Đinh Văn Định sẽ không bị cáo buộc truy tố.
Xin chân thành cảm ơn luật sư Nguyễn Thanh Lương đã có cái thời gian dành cho buổi phỏng vấn của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp ngày hôm nay. Vừa rồi là phần phỏng vấn luật sư Nguyễn Thanh Lương về vụ án xử nhà bất đồng chính kiến Đinh Đăng Định tại Đắk Nông. Hiện tại trong tù, ông Định đang bị nhiều bệnh nặng. Phiên tòa phúc thẩm xử ông Đinh Đăng Định sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 11 tới.
RFI. RFI.
L'info devient mondiale.
Ba bộ phim Việt Nam tại Liên hoan phim quốc tế Rangoon, Paris. Trong hay ngoài tay em, Bảo tàng của Thiên và Chiếc chiếu của bà Bua là ba bộ phim về Việt Nam sẽ được trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Rangoon lần thứ 31 tại Paris. Liên hoan phim vào cửa tự do tùy theo số lượng khán giả có thể tiếp nhận được. Liên hoan phim quốc tế Rangoon là một sự kiện điện ảnh hàng năm tại Pháp, được công chúng quan tâm đến phim tài liệu trông đợi. Được thành lập vào năm 1982, theo sáng kiến của nhà làm phim dân tộc học nổi tiếng Rangoon, liên hoan phim này là một dịp hội tụ các bộ phim tài liệu từ nhiều nơi trên thế giới, trao đổi những góc nhìn khác nhau về các vấn đề lớn của đời sống nhân loại đương đại. Chủ đề chính của liên hoan năm nay là Trung Quốc, những công trình lớn, với các bộ phim nói về những đảo lộn tại Trung Quốc. Bên cạnh Trung Quốc, nhiều vùng đất khác cũng có mặt trong liên hoan phim này. Bộ phim Trong hay ngoài tay em của hai đạo diễn Trần Phương Thảo và Soan Duvis dài 80 phút được chiếu vào ngày Chủ nhật 11 tháng 11 về cuộc chiến chống ma túy qua cuộc đời hai thanh niên. Musée de Thiên, Bảo tàng của Thiên của Hoàng Tùng nói về nỗ lực sưu tầm các hiện vật và nhân chứng thời chiến tranh của một nhà sử học trẻ, Bảo tàng Đà Nẵng, và La Natte de Madame Bua, Chiếc chiếu của bà Bua của Dương Mộng Thu về cuộc đời một người mắc chứng động kinh do các tra tấn thời chiến tranh sẽ được chiếu vào ngày thứ Tư 14 tháng 11.
Xin quý vị thính giả lưu ý, để theo dõi toàn bộ chương trình của Ban Tiếng Việt Đài RFI, chúng tôi xin kính mời quý thính giả truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường và không bỏ dấu. Xin hẹn gặp lại quý vị trên mạng.
RFI xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính Đài Loan.
Trung Quốc sắp có khả năng răn đe hạt nhân trên biển.
Philippines đặt mua hơn 12 tỷ đô la thiết bị quốc phòng ở Canada.
Trung Quốc cấm vận động viên Nhật Bản tham gia giải marathon Bắc Kinh.
Chính quyền Miến Điện hoan nghênh chuyến viếng thăm của Tổng thống Obama.
Giám đốc cơ quan tình báo Mỹ CIA từ chức vì bị phát hiện ngoại tình.
Iraq hủy nhiều hợp đồng mua vũ khí của Nga do nghi ngờ tham nhũng.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc cường quốc kinh tế số một thế giới vào năm 2016.
Nhà bất đồng chính kiến Đinh Đăng Định bị bệnh nặng trong tù, RFI phỏng vấn luật sư Nguyễn Thanh Lương. Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Minh Anh phụ trách.
Điểm báo.
Tình hình chính trị, kinh tế trong nước và sự kiện thể thao Vendée Globe, cuộc đua 80 ngày vòng quanh thế giới bằng thuyền buồm là các chủ đề chính trên các trang báo Pháp cuối tuần.
Đáng chú ý nhất là dòng tựa báo động trên trang nhất báo Le Figaro đe dọa suy thoái, báo động đỏ về kinh tế Pháp. Ngân hàng Pháp dự báo tăng trưởng kinh tế trong quý tư sẽ tiếp tục sụt giảm 0,1%, tương tự như trong quý ba. Và như vậy, với tình hình đó, nước Pháp gần như rơi vào giai đoạn suy thoái.
Trên tờ Phụ trương Kinh tế, Le Figaro nhận định, kinh tế Pháp bên bờ suy thoái. Cơ quan thẩm định tài chính Mỹ Moody's cho biết sẽ đưa ra những đánh giá mới nhất về nền kinh tế Pháp trong những tuần sắp tới. Tờ báo nhắc lại rằng, trái với cơ quan thẩm định tài chính Standard & Poor's, Moody's vẫn duy trì điểm 3A lớn cho nước Pháp ngay sau khi ông François Hollande đắc cử tổng thống. Giờ đây, chính phủ của Thủ tướng Jean-Marc Ayrault phải chấm dứt chuyện thuyết phục Moody's về khả năng kéo nợ công xuống còn ở mức 3% so với GDP và phải thực hiện ngay các biện pháp cải cách nhằm tăng khả năng cạnh tranh. Các chỉ số tài chính gần đây cho thấy có sự suy giảm rõ nét về tình hình kinh tế và đang gióng lên hồi chuông báo động. Ngân hàng Trung ương Pháp cảnh báo mối đe dọa suy thoái đang bao trùm lên nền kinh tế Pháp vào cuối năm nay. Nếu như trong quý 3, chỉ số tổng sản phẩm nội địa tụt giảm 0,1%, thì tình hình sẽ tiếp tục tương tự trong quý 4. Điều đó đủ để đặt nước Pháp vào tình trạng suy thoái sau hai lần liên tiếp có mức GDP tụt giảm. Theo Le Figaro, ngành công nghiệp Pháp vẫn tiếp tục tụt dốc. Trong tháng 9, sản xuất toàn ngành đã rớt xuống còn 2,7% sau khi tăng 1,9% trong tháng trước đó. Nếu so với cùng kỳ năm rồi, mức tụt giảm là 2,1%. Le Figaro cho rằng hiếm có lĩnh vực nào có thể thoát được suy thoái, nhất là ngành công nghiệp sản xuất xe ô tô. Trong khoảng 6 tháng cuối năm nay, mức sản xuất giảm 11,6% so với cùng kỳ năm rồi. Như vậy, dự báo đầu tư của ngành công nghiệp không mấy gì là sáng sủa. Tuy nhiên, Bộ Tài chính và Bộ Kinh tế Pháp đang cố trấn an các nhà đầu tư khi cho rằng tình hình cuối năm sẽ có khó khăn chút đỉnh, nhưng sau đó hoạt động sẽ trở lại từ từ. Năm 2013 sẽ bắt đầu mà không có đà vươn lên do mức tăng trưởng là không, một tình trạng chưa từng xảy ra từ nhiều năm nay. Điều này đang gây không ít khó khăn cho chính phủ Pháp, vốn đang phấn đấu duy trì mức dự đoán tăng trưởng cho năm tới là 0,8%, cao gấp 2 lần so với mức dự đoán do Ủy ban châu Âu đưa ra.
Cũng liên quan đến chủ đề này, phụ trang kinh tế Le Figaro có bài nhận định đề tựa, nước Đức bị khủng hoảng khu vực đồng euro đuổi kịp. Nếu như cho tới giờ nước Đức vẫn thoát được những khó khăn mà các quốc gia khác trong khu vực đang gặp phải, thì các chỉ số gần đây cho thấy hậu quả của cuộc khủng hoảng cũng đã bắt đầu ảnh hưởng đến nền kinh tế Đức.
Theo dự báo của Bộ trưởng Kinh tế Đức, tăng trưởng sẽ trì trệ trong quý tư năm nay và sẽ kéo dài trong suốt quý I năm 2013. Trong bối cảnh khủng hoảng châu Âu, các doanh nghiệp Đức buộc phải giảm đầu tư. Tuy nhiên, theo nhận định của Bộ Kinh tế Đức thì tình hình trên chỉ có tính chất tạm thời. Trên thực tế, kim ngạch xuất khẩu, trụ cột của nền kinh tế Đức, tụt giảm 3,4% trong tháng 9. Riêng trong khu vực châu Âu, xuất khẩu bị sụt đến 9,1%, mức kỷ lục chưa từng có kể từ tháng 11 năm 2009. lượng đơn đặt hàng công nghiệp ghi nhận trong tháng 9 suy giảm thê thảm mà không hề cho thấy có chút hy vọng hồi phục. Theo Le Figaro, tinh thần các chủ doanh nghiệp Đức đang bị lung lay. Trong tuần này, chỉ số DAX, chỉ số chứng khoán quan trọng của Frankfurt đã bị tụt giảm trong quý 3. Một số doanh nghiệp lớn của Đức bắt đầu rục rịch với các chính sách sa thải nhân viên. Ngay cả ngành công nghiệp sản xuất xe ô tô cũng bắt đầu có dấu hiệu hụt hơi, trong khi mà các nhà sản xuất buộc phải bán tống bán tháo để duy trì lượng bán ra. Các chuyên gia kinh tế còn sợ rằng lĩnh vực máy móc dụng cụ cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng do một số doanh nghiệp bắt đầu thực hiện chính sách thất nghiệp bán phần. Về phần mình, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, ông Mario Draghi nhận định rằng kinh tế Đức trì trệ buộc Berlin phải ủng hộ chương trình mua lại nợ công. Ông cho rằng cần phải tính đến cơ chế của các thị trường và rằng sự bình ổn của cả khối đồng euro cũng mang lại lợi ích cho nền tài chính của Đức.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về thời sự châu Á, trên trang ý kiến độc giả, báo Le Monde cho đăng bài viết của đại sứ Nhật Bản tại Pháp, khẳng định quần đảo Senkaku thuộc nước Nhật Bản, hành vi bạo lực của người Trung Quốc dẫn đến ngõ cụt. Nhằm đáp trả là bài viết của đại sứ Trung Quốc, khẳng định chủ quyền của Hoa Lục đối với quần đảo Senkaku điếu ngư, cũng đăng trên nhật báo Le Monde ngày 31 tháng 10.
Mở đầu bài viết, đại sứ Nhật Bản ông Ichiro Komatsu nhắc lại rằng sau khi đệ nhị thế chiến kết thúc, chính phủ Nhật Bản đã công khai bày tỏ sự ân hận và đã đề ra nguyên tắc như sau. Các vụ tranh chấp quốc tế phải được giải quyết trên nguyên tắc hòa bình và tuân theo luật quốc tế. Và từ hơn 60 năm nay, Nhật Bản luôn trung thành với nguyên tắc đó. Hơn nữa, Nhật Bản cũng đã tham gia hết mình, góp phần vào sự thịnh vượng chung của thế giới, thông qua chính sách trợ giúp phát triển công cộng, viết tắt là APD, trong đó có phần dành cho Trung Quốc. Tính đến nay, tổng số tiền đầu tư tại Trung Quốc đã lên đến 28,5 tỷ euro. Về phần quần đảo Senkaku, đại sứ Nhật Bản một lần nữa khẳng định chủ quyền không thể chối cãi của mình trên phương diện lịch sử, cũng như theo luật quốc tế. Bởi vì quyết định sáp nhập quần đảo Senkaku vào lãnh thổ xứ Phù Tang đã có vào năm 1895, sau 10 năm nghiên cứu kỹ lưỡng, tức từ năm 1885, chứng minh rằng quần đảo Senkaku điếu ngư là vùng đất vô chủ, không hề mang chút vết tích gì cho thấy có sự quản lý của Trung Quốc. Trong khi đó, triều đại nhà Thanh cai trị Trung Hoa suốt từ năm 1616 cho đến năm 1911. Về phần hiệp ước ký kết giữa Nhật Bản với tư cách là nước bại trận với 48 quốc gia đồng minh sau khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc, đại sứ Nhật Bản khẳng định quần đảo Senkaku không nằm trong mục 2 của hiệp ước quy định các vùng lãnh thổ Nhật Bản phải từ bỏ. Ngược lại, hiệp ước San Francisco ký kết với Hoa Kỳ đã đặt quần đảo Senkaku dưới sự cai quản của quân đội Mỹ xem như một phần lãnh thổ thuộc quần đảo Nansei, và cho đến năm 1972, Senkaku đã được sáp nhập vào tỉnh Okinawa theo thỏa thuận ký kết giữa Nhật và Mỹ. Từ đó, quần đảo Senkaku luôn được Hoa Kỳ sử dụng như một vùng đất để tập bắn đạn thật. Mặt khác, giữa Nhật Bản và Trung Quốc không có một thỏa thuận nào về việc đình hoãn liên quan đến quần đảo đang tranh chấp. Như vậy, việc Tokyo mua lại từ sở hữu chủ tư nhân ba hòn đảo trong quần đảo Senkaku mà Bắc Kinh kịch liệt phản đối chỉ là một sự chuyển nhượng đơn giản quyền sở hữu đất đai thuộc phần lãnh thổ Nhật Bản. Cuối cùng, đại sứ Nhật Bản cũng đồng tình với đại sứ Trung Quốc về việc nên tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác Nhật-Trung, nhất là trong lĩnh vực kinh tế. Tuy nhiên, ông cũng lên tiếng cảnh báo rằng Nhật Bản sẽ không khuất phục trước các hành vi bạo lực.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị album Generation Goldman, Khi Thế Hệ 2.0, vinh danh tài năng sáng tác của Jean-Jacques Goldman.
Cadericos jusqu'à saigner, clouer les portes sans prisonner, vivre des songes du temps. Tu pourrais écrire si noir sur blanc. Quoi que je fasse, où que je sois, pourquoi je saigne et pas toi.
Nhạc mang tựa đề Thế hệ Goldman sắp được phát hành vào ngày 19 tháng 11 theo sáng kiến của hãng đĩa My Major Company. Nhiều nghệ sĩ của thế hệ trẻ, thường được gọi là thế hệ 2.0, đã hẹn gặp nhau trong phòng ghi âm để thu thanh những bài hát để đời hoặc ít nổi tiếng hơn của tác giả Jean-Jacques Goldman. Nhà soạn nhạc Jean-Jacques Goldman đã ghi đậm dấu ấn của mình trong 3 thập niên liền nhờ lối sáng tác dễ nằm lòng, nhịp điệu có hiệu quả, giai điệu đầy sức thuyết phục. Từ những năm 1980 cho tới nay, nhà soạn nhạc này đã tặng cho làng nhạc Pháp hàng chục nhạc phẩm ăn khách, sáng tác cho chính mình hay viết cho người khác. Album Thế hệ Goldman bao gồm 13 bài hát, chủ yếu bao gồm các tác phẩm kinh điển với một số tác phẩm khác ít phổ biến hơn. Album này được sản xuất với sự đồng ý của Jean-Jacques Goldman. Tuy không can thiệp trực tiếp vào dự án, nhưng Jean-Jacques Goldman đã ngỏ ý cho biết là không muốn thấy một số bản nhạc của mình bị hoán chuyển nhịp điệu đến mức phải biến dạng, tức là đã đi quá xa so với nguyên tác. Theo anh Bastien Sevan, người đồng sáng lập hãng đĩa My Major Company với Michael Goldman, con trai ruột của tác giả Jean-Jacques Goldman, thì đĩa đơn đầu tiên lưu hành trên đài phát thanh là nhạc phẩm Envole-moi qua phần song ca của Tal với M. Pokora. Album Thế hệ Goldman được phát hành cùng ngày với bộ tuyển tập bao gồm những nhạc phẩm ăn khách nhất của Jean-Jacques Goldman trong giai đoạn 1990-2001. Phần ca sĩ trẻ tuổi tham gia album Thế hệ Goldman khá đông đảo, cho nên trên tổng số 13 bài hát có nhiều bài là song diễn và hợp ca. Phía ca nữ nghệ sĩ có sự tham gia của Amel Bent, Zaz, Shine, Leslie, Amandine Bourgeois. Về phía nam thì có các ca sĩ trẻ tuổi như M. Pokora, Corneille, Amaury Vassili, Baptiste Giapiconi, Christophe Willem, vân vân. Hình bìa của album này vừa được tiết lộ giống như một thombinoscope, xen kẽ ảnh chụp căn cứ của toàn bộ các nghệ sĩ trẻ tuổi, gợi hứng từ hình bìa của đĩa hát À l'envers do Jean-Jacques Goldman phát hành vào năm 1981. Dù muốn hay không thì mối quan hệ giữa hai cha con Jean-Jacques Goldman và Michael Goldman, đồng sáng lập viên của hãng đĩa My Major Company, một mặt đã tạo điều kiện thuận lợi cho dự án này, mặt khác đã giúp cho một số ca sĩ trẻ thuộc thế hệ 2.0 có thể phát hành song song các sáng tác của họ mà không cần phải thông qua các hãng đĩa lớn.
Ami non, mi amo, étranger non plus. Quand tu danses, et qu'elle après s'être appartenue. Quand tu danses, songes-tu? Que j'aurais besoin de te voir quand tu danses, sans te parler ni déranger, mais te voir.
Dự án mời các nghệ sĩ trẻ ghi âm lại các bản nhạc quen thuộc của tác giả Jean-Jacques Goldman đã manh nha từ hơn một năm nay, sau khi đài truyền hình Pháp đã dành nguyên một chương trình để vinh danh các tên tuổi lớn của làng nhạc Pháp, trong đó có Michel Berger và Jean-Jacques Goldman. Điều đáng ghi nhận là hầu như toàn bộ các nghệ sĩ trẻ tuổi được mời tham gia vào dự án lần này đều đã nhận lời ngay tức khắc, bởi vì đối với thế hệ trẻ ở độ tuổi 20-30, họ đều đã lớn lên với các ca khúc của Jean-Jacques Goldman. Mặt khác, các sáng tác của tác giả này thường được hát đi hát lại trên các dự án ghi âm riêng lẻ, hoặc là thông qua các dự án gây quỹ từ thiện giúp đỡ các hiệp hội như Le Resto du Cœur, Quán ăn tình thương và La Voix de l'Enfant, tiếng nói trẻ thơ. Có thể xem tập nhạc mang tựa đề thế hệ Goldman là tuyển tập đầu tiên mà giới nghệ sĩ trẻ ở Pháp đã thực hiện để bày tỏ sự ngưỡng mộ của họ đối với bậc đàn anh. Nghệ sĩ trẻ tuổi, rất nhiều tuyển tập phát hành trước đây thường được dành cho các tài năng quá cố. Đó là trường hợp của Georges Brassens, Serge Gainsbourg hay Michel Berger. Nhưng hiếm khi nào có được một tuyển tập nhằm vinh danh một tài năng còn sống, vẫn còn hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, ghi âm hay sáng tác. Tập nhạc thế hệ Goldman bù đắp cho thiếu sót này, và khi nghe lại các bản nhạc ăn khách của anh, ta mới hiểu là vì sao dòng nhạc của tác giả Jean-Jacques Goldman cho tới nay vẫn còn tồn tại lắng đọng trong lòng người mến mộ. Quả thật là đã lâu lắm rồi Jean-Jacques Goldman không còn cho ra mắt CD mới. Lần cuối anh vào phòng studio để ghi âm album là vào năm 2001. Từ đó cho tới nay, tác giả này vẫn không sao lãng trong công việc sáng tác và vẫn tiếp tục viết nhạc cho nhiều nghệ sĩ khác như Patrick Fiori, Marc Lavoine hay gần đây hơn nữa là cho Grégoire. Tuy nhiên, các fan của Jean-Jacques Goldman hy vọng rằng con vi trùng âm nhạc sẽ lại thôi thúc tác giả này sớm trở lại phòng thu. Tác giả Jean-Jacques Goldman gần đây đã phản bác nhiều nguồn tin cho rằng anh đã muốn giải nghệ. Thật ra thì người nghệ sĩ này chỉ muốn sống ẩn dật sau 3 thập niên hoạt động không ngừng trong làng nhạc và thành công một cách liên tục. Tuy nhiên, với tình hình khá ảm đạm của thị trường băng đĩa hiện giờ, cũng như với việc tác giả Jean-Jacques Goldman không còn cần phải sáng tác để kiếm tiền nuôi gia đình, thì dường như chỉ có một dự án có tầm cỡ lớn mới có thể thúc giục Jean-Jacques rời khỏi nơi mà anh đang sống ẩn dật để thực sự trở lại dưới ánh đèn sân khấu.
Entendu le mensonge à nos silences, tous ces moments que j'avais cru partager. Phrase qu'on dit trop vite et sans qu'on les pense, celle que je n'ai pas osée. À nos actes manqués.
Vừa rồi là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc do Tuấn Thảo phụ trách với đề tài Album Generation Goldman khi thế hệ 2.0 vinh danh tài năng sáng tác của Jean-Jacques Goldman. Chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Tiếp theo đây là giáo trình tiếng Pháp L'affaire du coffret, bài thứ 37.
L'affaire du coffret, 37e.
Tôi bắt đầu mường tượng ra một câu chuyện ly kỳ chẳng khác gì thời kỳ lãng mạn. Vậy là Jean-Pierre đã bỏ đi. Nhưng còn hơn đây, cái tay vừa buôn đồ cổ vừa buôn đồ cũ này. Chính xác là hắn buôn gì đây cơ chứ?
René Attignancourt.
Je ne sais pas vous renseigner sur les cuirs. Non, je te rachète le tien là.
Celui-là. Il y a des couches de la cuir, ça n'est pas.
Il y a des prix là dans l'Ivis là, en français là.
C'est 1500 euros.
Ouais. Salut René. Alors, le nouveau brocanteur de Clignancourt.
C'est mon plaisir du week-end. Les vraies affaires, c'est Kéma la quai.
những vụ làm ăn lớn nhỏ của Hyundai. Hay là tay này cũng dính líu đến mạng lưới miền Nam.
C'est mon plaisir du week-end.
Xem nào. Plaisir. À, anh ta cảm thấy thích thú. Công việc ở Y Nhân Cua cuối tuần đối với anh ta chỉ là giải trí.
Les vraies affaires, c'est mal à quai.
À, vrai có nghĩa là thật. Còn les vraies affaires lại là những vụ làm ăn lớn. Nói một cách khác là nhiều tiền. Kể mà là kê. Xem nào. À, đúng rồi. Nó ở khu Saint-Germain-des-Prés, khu phố sang trọng của mỹ thuật và các phòng tranh. Nào, mình tới đó thôi. Có mấy khách đâu?
On a dit 20,000 euros et pas plus. Ne quitte pas. Ah, Lucas, attendez une seconde.
D'accord.
Bon, je disais, peut-être 30,000. Je ne sais pas. Il faut qu'on parle. Je viens à Milan dans 10 jours. Ok, ciao. Bonjour Lucas.
Bonjour, c'est votre magasin?
Oui, je suis spécialiste d'objets de l'époque romantique. Excusez-moi, j'ai affaire. Allez, au revoir.
Oh, lần nào mình cũng đến không đúng lúc. Cửa hiệu sang thật, với đồ cổ thực thụ. Époque romantique, thời của George Sand đấy.
On a dit 20,000 euros et pas plus. 30,000? Je ne sais pas. Il faut qu'on parle.
Thoạt đầu là 20,000 euro, cuối cùng lên thành 30,000. Anh ta đang thương lượng. Il faut qu'on parle. Anh ta phải nói chuyện, nhưng mà với ai cơ chứ? Chắc là hôm nay sắp gặp ai đó ở Milan. Một vụ mua bán chăng? Có liên quan gì đến món đồ thời kỳ lãng mạn không? Hay đó chính là mạng lưới miền Nam đây? Chính vì vậy mà ý kiến không muốn để hôm nay đi. À suivre.
L'affaire du coffret là một giáo trình của đài RFI do Katia Inman biên soạn, trio thực hiện phổ nhạc Jean-Pierre Chevillard và Anushka Notaras thực hiện.
Chương trình của đài phát thanh quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm tuần báo do Lê Phước phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Mini 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 của Jacques Dutronc. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Mini Moc et Mini Jupe, Mini Moche et Lili Dupe. Il est mini docteur chez R, mini mini ça manque d'air. Mini jupe et mini moque, miniature de quoi je me moque. Ministère et terminus, minimum et minibus. Petit, petit, petit. Mini moc et mini jupe, mini moche et lilibup. Il est mini docteur chez R, mini mini ça manque d'air. Mini mini mini, mini 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 mini. Moi je préfère les maxi. Maxi moche et maxi jupe. Maxi moche et maxi pute. Il est maxi docteur chez R. Maxi maxi sard.